Khi tự học, bạn thường gặp phải trường hợp học xong không biết áp dụng kiến thức như thế nào, hoặc biết áp dụng nhưng lại không hiệu quả, thì tập này sẽ dành cho bạn. Có nhiều tư duy khi tự học cũng như là phát triển bản thân, nhưng vì sao mình lại chọn nói về tư duy phân tích đúc kết? Xin chào mọi người, tuần vừa rồi của mọi người thế nào? Mới đó mà chúng ta đã hết quý đầu năm. Hy vọng là kế hoạch của mọi người cho năm nay đều đang diễn ra suôn sẻ. Tập podcast ngày hôm nay sẽ là tập tự học thứ 6 và cũng là tập cuối cùng trong series này. Rất mong là những cái kinh nghiệm đúc kết được của mình về khả năng tự học phần nào sẽ giúp các bạn có được những cái năng lực cần thiết để thực hiện những cái mục tiêu mà các bạn đang đề ra. Để học tốt, chắc chắn chúng ta chỉ chăm chỉ thôi là chưa đủ, mà còn cần phải có sự tư duy chất lượng khi tiếp thu kiến thức. Bởi vì cùng tiếp cận một cái nguồn thông tin, nhưng 10 người sẽ có 10 cách hiểu khác nhau, do có sự khác nhau ở năng lực tư duy, thực hành, rồi lại tiếp tục tư duy. Đơn giản dễ thấy nhất có lẽ là trong nấu ăn. Cùng một cái công thức làm bánh, cùng một cái loại nguyên liệu phổ biến và các bước theo thứ tự rõ ràng, nhưng mà kết quả thường lại có người làm ngon, có người dở. Đã có bao giờ bạn cảm thấy hoang mang khi cùng tiếp nhận chung một bài toán hoặc là một vấn đề trong một dự án với đồng đội, nhưng có người lại nắm bắt và có phương án rất là nhanh, trong khi bạn thì vẫn còn đang loay hoay để mà hiểu được cái đề bài? Nếu chỉ kết luận là do mình kém thì nó có hơi quá trung trung, mà chúng ta cũng sẽ không biết cách nào để có thể làm tốt hơn. Đối với cá nhân của mình, điều giúp cho loài người vượt lên đầu chuỗi thức ăn cũng như là tạo ra sự phân cấp về năng lực giữa người và người chủ yếu là do mức độ chất lượng trong suy nghĩ. Thế nên mình luôn muốn tập trung vào những cái tư duy đúng trước khi biết đến những cái phương pháp đúng cho mọi việc. Và trong tập này, chúng ta sẽ cùng nhau làm rõ một cái tư duy quan trọng trong quá trình tự học, đó là tư duy phân tích đúc kết. Mình xin một ít phút để trả lời bình luận ở tập của tuần trước nói về việc ghi chép và những cái mẹo ghi nhớ kiến thức hiệu quả. Mình cũng khuyến khích là nếu bạn chưa xem thì có thể xem lại tập đó trước để nắm bắt nội dung của tập này tốt hơn. Trong tập đó, ở phần các tư duy cho việc ghi chú thì mình có nói tới tư duy liệt kê. Và bên dưới có bạn Toàn Hoàng đã đặt ra câu hỏi là tư duy liệt kê em thấy khá giống với kiểu tư duy linear thinking, tư duy tuyến tính, mà tư duy tuyến tính khá thụ động và không tốt cho học tập. Thì anh có thể chỉ ra điểm khác nhau của hai loại này không ạ? À? Và nếu hai tư duy này khác nhau, thì nên làm thế nào để tránh rơi vào tư duy tuyến tính ạ? À? Trước tiên, tư duy liệt kê và tư duy tuyến tính là hai tư duy khác nhau bởi vì mục đích của chúng. Tư duy liệt kê trong việc ghi chú là để sắp xếp lại thông tin gọn gàng và dễ nhớ hơn, trong khi tư duy tuyến tính thường dùng để giải quyết vấn đề. Nên về bản chất thì hai cái loại tư duy này khác nhau hoàn toàn ở các nguyên tắc và hoàn cảnh sử dụng. Còn làm thế nào để tránh rơi vào tư duy tuyến tính? Thì trước tiên chúng ta phải hiểu được ưu và nhược điểm của nó. Mình xin tóm tắt nhanh như thế này. Tư duy tuyến tính là dạng tư duy logic theo đường thẳng, dựa trên giả định rằng mọi sự vật, hiện tượng đều có một nguyên nhân đơn giản. Chẳng hạn như là cháy rừng, thì với tư duy tuyến tính sẽ nghĩ ngay tới việc có người đốt. Tuy nhiên, thực tế có thể cháy rừng là kết quả của một chuỗi các nguyên nhân kết hợp, như là trời nắng nóng kéo dài, các tầng thực vật không đồng đều, nên là cái tầng sát mặt đất là cỏ, bụi cây thấp không được che chắn, làm cho nó bị khô héo, tạo điều kiện dễ bị bắt lửa. Mà nguồn lửa thì có thể đến từ tự nhiên như là sét đánh hoặc là do các hoạt động của con người như là đốt rẫy, cắm trại, vân vân. Hay thậm chí có thể là do đường dây điện gặp sự cố, xảy ra hiện tượng chập cháy nên mới bén lửa. Ưu điểm của tư duy tuyến tính này là đơn giản, dễ áp dụng và hiệu quả trong một môi trường ổn định như là trong các dây chuyền sản xuất, lắp ráp hoặc là những cái cách quản lý dự án theo quy trình từng bước. Tuy nhiên, nhược điểm của tư duy này là không còn phù hợp với môi trường phức tạp và thay đổi nhanh chóng như hiện nay. Tư duy này sẽ làm chúng ta khó nhận diện và giải quyết vấn đề một cách có hệ thống. Tóm lại, thì để tránh rơi vào tư duy này, chỉ cần tự nhắc nhở mình hai điều. Một là mọi kết quả đều đến từ nhiều nguyên nhân tổng hợp, cần phải có một cái nhìn đa chiều trước khi đưa ra kết luận. Hai là những kết quả này dù có sự lặp lại giống nhau, thì không có nghĩa là chúng đều đến từ cùng một nguyên nhân. Vì thế đừng vội đưa ra kết luận trước khi tìm hiểu thêm. Trước khi nói kỹ hơn về nội dung của chủ đề hôm nay, mình xin có lưu ý như thế này với mọi người. Chắc hẳn khi nói về tư duy thì có lẽ các bạn đã được nghe những cái tên rất là phổ biến như là tư duy phát triển, tư duy biện luận, phản biện, tư duy linh hoạt, tư duy sáng tạo, tư duy nguyên bản. Nếu còn thiếu tư duy nào thì bạn có thể bình luận bên dưới cho mình biết nhé. Nhìn chung, đây đều là những cái tư duy quan trọng, cực kỳ hữu ích cho quá trình phát triển bản thân của chúng ta. Mà tự học cũng là để phát triển bản thân. Thế nên việc biết và áp dụng các tư duy mình vừa liệt kê cũng là việc cần thiết cho quá trình tự học này. Từng tư duy trong danh sách mình vừa kể đều là những loại tư duy được đúc kết qua nhiều quá trình nghiên cứu khoa học bài bản, được nêu lên bởi nhiều chuyên gia. Do đó mình muốn dành những cái tập riêng để nói sâu hơn về từng loại tư duy này. Nên là nếu bạn hứng thú thì có thể theo dõi kênh của mình nhé. Còn để nói riêng cho kỹ năng tự học, hay cụ thể hơn là việc tư duy khi tiếp thu kiến thức mới, thì mình sẽ nói về một tư duy giúp chúng ta tiêu hóa kiến thức, biến chúng trở thành chất dinh dưỡng để phát triển loại năng lực mà chúng ta đang tự học. Đó là tư duy phân tích, đúc kết. Như tên gọi của nó, tư duy này chia làm hai bước. Đầu tiên đó là bước phân tích, là quá trình phân chia, tách lớp các thông tin ra thành các cụm riêng biệt để hiểu được cách các cụm này liên kết với nhau như thế nào và cách chúng vận hành tạo ra được kết quả ra làm sao. Mục tiêu của bước này là làm sao chia được thông tin càng nhỏ, càng chi tiết càng tốt và loại bỏ bớt được những cái yếu tố thừa thải không cần thiết, chỉ giữ lại những cái yếu tố quan trọng của kiến thức đó. Hiểu được cách những cái yếu tố này kết hợp lại với nhau như thế nào để tạo ra được kết quả cuối cùng. Bước thứ hai là đúc kết. Khi đã thấy được, để đạt được kết quả mong muốn, cần phải có bao nhiêu yếu tố quan trọng và chúng phải kết hợp với nhau như thế nào, thì lúc này, người học có thể rút ra được những quy luật, những nguyên tắc cốt lõi của kiến thức, nhờ thế mà có thể áp dụng được ở nhiều hoàn cảnh khác nhau. Mục tiêu của bước này là hiểu được mức độ quan trọng, bảo đảm cho việc ra được kết quả của các yếu tố theo must, phải có, should, nên có, could, có thì tốt, và các nguyên tắc cốt lõi kết hợp các yếu tố này lại với nhau như thế nào. Rồi, lý thuyết vậy là đủ rồi. Bây giờ chúng ta hãy cùng đi qua ví dụ cho dễ hiểu ha. Mình sẽ đưa ra ba ví dụ từ đơn giản như là học chơi Lego tới khó hơn như là học thiết kế website. Và để đảm bảo thời lượng video này không quá dài và cũng không để các bạn bị quá tải thông tin, nên mình sẽ cố gắng trình bày súc tích nhất. Có thể cũng sẽ không tránh khỏi được những cái thiếu sót, và nếu có thì bình luận thêm bên dưới giúp mình hoàn thiện nội dung hơn nhé. Bây giờ thì hãy đi vào ví dụ đầu tiên, đơn giản như là học chơi xếp hình Lego. Giờ hãy thử tưởng tượng trước mặt bạn là đang có một thùng các khối Lego đủ loại. Để phân tích, đầu tiên là chúng ta phải sắp xếp các khối Lego ra trước mặt và bắt đầu phân loại chúng theo kích thước, hình dạng và màu sắc. Lúc này chúng ta bắt đầu xác định được chức năng cụ thể của từng khối. Chẳng hạn như là các khối vuông thì mình có thể dùng để làm nền móng, những cái khối dài hơn thì cho trụ, và một vài khối đặc biệt như là khối có bánh xe thì có thể để dành cho các loại phương tiện. Lắp thử vài khối theo những cách khác nhau để xem chúng có thể kết nối với nhau như thế nào. Sau đó, chúng ta sẽ đúc kết được những cái quy tắc cơ bản như là làm thế nào để hai khối dính chặt được vào nhau. Chúng có thể kết nối với nhau theo những cái chiều, theo những cái phương hướng như thế nào. Rồi, bây giờ nếu bạn muốn xếp Lego thành một ngôi nhà, thì hãy tiếp tục quá trình phân tích, đúc kết một lần nữa các yếu tố tạo ra ngôi nhà. như là những yếu tố buộc phải có, đó là nền móng, vách tường, cửa, mái nhà. Các yếu tố nên có là cửa sổ. Và có thì tốt, đó là cây cối, đường xá vân vân. Để từ đó mình có thể chọn ra các khối có chức năng phù hợp, loại bỏ những cái khối không cần thiết như là khối bánh xe. Nhưng mà trừ khi bạn muốn làm một cái ngôi nhà có thể chạy băng băng như là xe hơi, thì cứ giữ lại cái khối này cũng được. Bây giờ thì bắt tay vô làm thôi. Và tưởng tượng xem, lúc này mọi chuyện sẽ trở nên dễ dàng tới mức nào. Có thể ví dụ này đang hơi phức tạp hóa vấn đề, vì bạn sẽ nghĩ là chơi Lego thôi, thì cần gì phải mệt đầu như vậy đúng không? Mình đây hồi nhỏ cũng vậy, mình chơi xếp hình cũng suy nghĩ rất là đơn giản. Nên là thường mình chỉ xếp ra được những cái hình đơn giản như là cây kiếm, khẩu súng, chứ không thể xếp ra được cái gì phức tạp hơn. Nhưng Lego là một bộ môn có nhiều mô hình cực kỳ cầu kỳ. Chẳng hạn như là cái phiên bản mô hình Lego khổng lồ của một tòa lâu đài của Nhật Bản, mình sẽ để ở trên màn hình. Bạn có thể search thêm ở trên mạng, bạn sẽ thấy vô số những cái mô hình Lego rất là phức tạp. Mà để làm được như vậy, người chơi phải nắm rất vững những cái nguyên tắc cơ bản để làm nền tảng cho sự sáng tạo của họ. Ví dụ thứ hai là quá trình mình áp dụng tư duy này vào trong việc học pha chế cocktail. Mình bắt đầu từ việc hiểu và ghi nhớ những cái thành phần tạo ra một ly cocktail gồm những gì và cách chúng kết hợp với nhau như thế nào để tạo ra được mùi vị. Một ly cocktail là sự kết hợp của rượu nền, rượu mùi, syrup, bitter hoặc có thêm nước ép trái cây tùy theo công thức. Trong đó, rượu nền là thành phần quan trọng nhất buộc phải có và thường có 7 loại như là whisky, vodka, gin. Mỗi loại lại tạo ra một vị đặc trưng cho cocktail đó. Vì thành phần nguyên liệu và cách thức chưng cất của các loại này cũng khác nhau mà chúng chỉ có thể kết hợp tốt được với những cái loại nguyên liệu phù hợp mà thôi. Như là vodka thì đặc tính của nó là không mùi, không vị, rất là thích hợp để tôn lên mùi vị của trái cây. Hay như gin là đến từ thảo mộc thì nó sẽ rất hợp với những loại nguyên liệu như là hoa cỏ, thảo mộc như là hoa lài, gừng. Cứ thế, mình tiếp tục phân tích chi tiết hơn từng thành phần như vậy. Rồi đúc kết lại được là công thức thành công của một cocktail là sự cân bằng giữa rượu, nước ép và gia vị. Cũng như là những cách phối hợp gia giảm như thế nào nếu chẳng may cái ly cocktail nó bị ngọt quá hoặc là chua quá. Chưa dừng lại ở đó, pha chế cocktail còn cần thêm các kỹ năng khác như là shake, là kỹ thuật lắc hỗn hợp rượu với đá giúp toàn bộ thành phần hòa quyện và đậm đà hơn. Hoặc stir là kỹ thuật khuấy đều rượu trong ly đá để làm lạnh mà không làm tan đá quá nhanh, ảnh hưởng trực tiếp lên màu và vị của rượu. Nhờ tư duy phân tích đúc kết mà mình đã nhanh chóng nắm được các nguyên tắc nền tảng. Rồi từ đó mình cũng đã sớm tự tạo ra được những cái công thức cocktail mới theo phong cách cá nhân của mình. Nếu bạn quan tâm thì trên Facebook ở page Hoàng Talks mình có một series chia sẻ các công thức này. Mình tự học pha chế cocktail là vì sở thích nên cũng chỉ vừa đủ để đáp ứng được nhu cầu cá nhân. Còn chuyện học chuyên môn để kiếm tiền thì đương nhiên quá trình tư duy phân tích đúc kết này sẽ phức tạp và cần nhiều thời gian hơn. Ví dụ cuối cùng, áp dụng tư duy phân tích đúc kết vào thiết kế website. Khi bắt đầu chân ướt, chân ráo, tự học thiết kế web vì trong trường đại học không dạy, mình đã bắt đầu bằng việc sao chép các website có sẵn ở trên mạng. Trong cái quá trình sao chép này, mình phân tích và ghi chú kiến thức lại thành những cái mục nhỏ như các yếu tố quan trọng của một website gồm header là phải có logo, phải có menu, button call to action hay là hero banner. Phần giữa của website là nơi chứa các nội dung cần trình bày. Và phần cuối cùng của website là footer thì phải có submenu, thông tin liên lạc, các liên kết mạng xã hội, đăng ký email và thông tin bản quyền. Mình lại tiếp tục ghi chú các yếu tố về thiết kế như là màu sắc và kích cỡ thường dùng cho một cái header, màu sắc và kích cỡ thường dùng cho tiêu đề, nội dung, vân vân. Chi tiết hơn nữa là khoảng cách giữa các yếu tố thường thì sẽ là bao nhiêu pixel, nội dung thường được chia thành bao nhiêu cột, vân vân. Ngoài ra, mình cũng tìm đọc thêm các nguyên tắc thiết kế được chia sẻ ở trên mạng hoặc là từ sách, kết hợp với ghi chú của mình để đúc kết ra thành các nguyên tắc cá nhân, rồi áp dụng chúng vào thiết kế của mình. Rất nhiều những nguyên tắc này mình đã chia sẻ ở blog cá nhân, và nếu bạn tò mò thì bình luận cho mình biết, mình sẽ dành thời gian tổng hợp lại các link sau nhé. Bạn càng thực hành tư duy phân tích đúc kết này nhiều, bạn càng dễ áp dụng chúng cho nhiều thứ hơn trong cuộc sống. Từ nhỏ nhất là trong một cuộc trò chuyện, có thể hiểu được những gì đối phương đang nói. Từ lớn hơn là hiểu được những kiến thức chuyên môn phức tạp. Hy vọng thông qua 3 ví dụ vừa rồi đã giúp bạn hình dung được cách chúng ta áp dụng tư duy phân tích đúc kết như thế nào để trong quá trình tự học hiệu quả hơn. Các bước còn lại trong hành trình tự học là thực hành, biến thông tin thành kiến thức của mình và chia sẻ hoặc là dạy lại cho người khác, thì mình đã nói khá kỹ ở tập 27 rồi, nên là mình sẽ không dành tập riêng để nói về chúng nữa. Nếu bạn có câu hỏi nào liên quan đến các bước này thì để lại bình luận bên dưới nhé. Có thể mình sẽ cân nhắc làm sau đó, hoặc là trả lời ở các tập khác có liên quan. Bên cạnh tư duy phân tích đúc kết trong tập này, cá nhân mình cũng rất quan trọng critical thinking, thường được gọi là tư duy biện luận hay là tư duy phản biện. Tuy nhiên, cá nhân mình lại định nghĩa critical thinking là tư duy đa chiều. Không biết bạn có hứng thú muốn nghe một tập podcast về critical thinking hay không nhỉ? Trong hành trình tự học, mình thường xuyên kết hợp hai loại tư duy, phân tích đúc kết và tư duy đa chiều khi học thêm kiến thức mới, và chúng đã thực sự mài sắc được cái tư duy của mình hơn rất nhiều. Xin kết thúc tập này bằng câu nói của một trong những cá nhân kiệt xuất nhất của nhân loại, Leonardo da Vinci. Mình để câu gốc trên màn hình. Có thể tạm dịch là: tất cả kiến thức của chúng ta bắt nguồn từ nhận thức của chúng ta. Tuy nói là series tự học kết thúc ở đây, nhưng hành trình tự học sẽ kéo dài cả đời người. Bất cứ khi nào bạn cần, hãy mở những tập podcast này nghe lại nhé. Còn bây giờ, cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe podcast của Hoàng. Nếu tìm thấy điều hữu ích trong tập này, hãy chia sẻ với bạn bè. Và đừng quên ủng hộ mình bằng cách nhấn nút like, bấm theo dõi kênh hay là để lại bình luận suy nghĩ của bạn nhé. Mình chúc bạn hay vui và hẹn gặp lại trong những số tiếp theo.